Trước nhất xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
tiếp sử các thiền sư. Thì lúc trước thì mình hay nói là sử thiền sư mà Trung Hoa đó, rồi sau này có nhiều người dị ứng chữ Tạo Trung Hoa, nói thiền sư bên Tạo là thấy họ không quý rồi, nên rồi tài bản đổi lại sử các thiền sư để cho mình không có sự phân biệt, bởi vì đất nước thì nó có đây kia, nhưng mà tâm giác ngộ thì nó lại không có đây kia. Rồi mình học là mình học những cái hay của các vị để rồi mình ứng dụng tu hành. Mà thật ra nó chỉ có một cái là mình có đủ cái niềm tin để mình tu hành thôi, chứ Phật pháp thì thưa quý vị thì nó không có nhiều. Rồi bởi vì mình thiếu cái niềm tin. Khi thiếu cái niềm tin thì nó lại là không có tu, không có cái kết quả. Bởi vì quý vị thấy đó, nhiều khi á quý vị bị cảm ho thôi mà uống thuốc hoài không hết, thì khi đó cái quý vị đi ra bác sĩ, cái bác sĩ cho một cái loại thuốc, thiệt ra cái thuốc đó cũng giống như mấy thuốc kia, nhưng về uống thì nó hết. Tại vì mình nghĩ là bác sĩ ông nói đúng á, mà mình uống vô thì chắc hết, cho nên do mình tin thì nó có kết quả. Thì cũng như vậy đó, thì thật ra Phật pháp thì nếu mà quý vị có cái niềm tin, mà phải là có chánh tín, tức là mình tin tâm mình, gọi là chánh tín, tức là chánh tức là nó không có thiên lệch, chánh tức là nó không có trong ngoài và đây kia. Ví dụ như thường á, là mình có hai cái quan điểm. Một á, là quý vị tin bên ngoài. Hai là quý vị tin bên trong. Đúng không? Cho nên chính vì vậy đó là nó mà mình phải có cái chỗ để cho mình tin. Nhưng mà còn cái chánh tín thì nó không có lệ thuộc ở trong ngoài đây kia. Mà nói đến Phật tâm thì lại là một cái cảnh giới. Nó cũng có không trong, không ngoài, không có chặn giữa, không đây, không kia. Để làm chi? Để cho mình không có cái ấn định, bởi vì cái ấn định là cái tư tưởng của mình. Mà đạo Phật đó, mà quý vị nội mà năm uẩn giai không thì nó không có cái tư tưởng ở trong đó, nó không có cái thức để mà nó xác định. Thí dụ như bây giờ bình thường đó là mình phải xác định cái vị trí nó nằm cái chỗ nào, trọng tâm nằm chỗ nào, rồi cái gì đến, rồi cái gì đi. Nhưng mà tất cả những cái xác định và những cái quan điểm đó nó đều thuộc về thọ tưởng hành và thức, nó thuộc về thân năm uẩn, nên chính vì vậy mình chưa thấy được bản tâm. Cho nên nó dễ một cái là sắc thọ tưởng hành thức mà quý vị không có theo, biến là thân năm uẩn rồi, thì như vậy chỉ còn cái tâm nó chân thật. Thì cái tâm chân thật này đó thì là một cái mình tự mình cảm nhận thôi. Thì lúc bây giờ đó lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, mà mình không biết tại sao mình lại thanh thản như vậy, mà mình thấy con người mình là như vậy đó. Không phải như là tôi là phải như vậy, phải như kia, mà xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, và mai sau cũng như vậy. Mới nói là cái tâm của mình á, là nó không có lệ thuộc vào cái thời gian, cũng không có lệ thuộc vào cái không gian. Thì ngoài cái thời gian và không gian thì quý vị không có ý niệm và cái tư tưởng trong đó. Thì vậy quý vị đừng bao giờ hỏi như vậy tâm mình á, là ở đâu hay tâm mình ở cái chỗ nào, bởi vì đó đều là thuộc về cái thức tưởng. Nhưng mà khi mà mình cảm nhận nó là có hay không cảm nhận tức là có. Cho nên là cái thấy và cái hiểu nó khác nhau. Quý vị thấy là thấy nó rõ ràng trước mắt, hiểu tức là ở trên cái thấy đó để mà mình hiểu. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một cái hiện tượng thì như vậy đó, đầu tiên cái thấy là nó khác, nhưng ở trên cái thấy mình hiểu, là cho nên là nó trở thành cái vấn đề nó khác rồi. Cho nên mới nói là khi mà mình hiểu thì với cái thấy đó thì nó trở thành là nó cái thứ hai rồi, chứ nó không phải là cái thật nữa. Cái thật là thấy mà không cần phải hiểu. Mà nếu mà không cần phải hiểu, người ta cứ sợ mình không hiểu thì không có biết. Hai cái khác nhau. Cái thấy và biết là khác nhau. Cái hiểu mà biết là khác nhau. Cái hiểu mà biết là nó thuộc về thức, cái suy nghĩ của mình, suy tư của mình. Còn cái thấy mà biết nó thuộc về cái trí. Cho nên ở đây là cái trí huệ. Muốn giải thoát luân hồi sanh tử là chúng ta chỉ cần thấy và biết. Cho nên mới nói là liễu liễu thường tri. Cái chữ liễu liễu tức là thấy đó. Còn thường tri là cái biết, tức là cái thấy biết nó thường hằng. Đây là cái bản tâm của mình. Còn cái suy tư nghĩ tưởng của mình đó, là nó thuộc về cái đầu não của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị có suy tư nghĩ tưởng là từ nơi cái não của chúng ta thôi. Mà khi mà mình chết rồi, cái não này nó chết ngắt rồi. Thì vậy tất cả những cái hiểu biết của mình nó đều mất hết. Cho nên quý vị mới thấy trong nhân quả, tại sao có người đời này rất là thông minh, đời sau rất là ngu. Mình nghĩ là thí dụ như họ thông minh đời này, rồi cái là họ có carry qua đời sau họ sẽ được thông minh, đúng không? Nhưng mà nhiều khi đời này khôn nhưng mà đời sau ngu à. Giống như ông Bàn Đạt đó, là đời trước là một pháp sư thông minh, lỗi lạc, sáng suốt. Nhưng có một cái là ông khinh mạng, chê những người ngu dốt á. Cho nên chính vì vậy đời sau ổng một chữ cũng không biết luôn. Một bài kệ đọc hoài cũng không thuộc. Tại sao đời trước là thông minh, đời sau ngu? Là do là cái ảnh hưởng cái nghiệp. Bây giờ bạn có thông minh đi nữa là chỉ là thông minh ở cái đầu này thôi. Mà cái đầu này chết không liên quan gì cái đời sau. Mà mình phạm vào cái nghiệp tội thì cuối cùng nó lại che ngăn đi đời sau. Nó lại build một cái con người khác. Là do cái nghiệp nó build một cái con người khác, một cái bộ não khác, một cái hệ thần kinh nó khác. Cho nên chính vì vậy đời sau mình chưa chắc gì mình được thông minh như đời này. Cho nên là quý vị có thể là quý vị học rất giỏi ở trong cái đời này, không có nghĩa là đời sau mình sẽ được giỏi như đời sau. Quý vị thấy những cái nhà bác học, quý vị nghĩ chắc đời trước họ học nhiều rồi, đời này họ ra đời cho nên họ ít học mà họ cũng biết. Thưa không có phải. Thật ra một cái tần số não của mình nó rất là thông minh. Nếu mà khi mà cái tâm thức mình do cái thiện nghiệp mình nó nhiều đó, nó build một cái bộ não rất là thông minh. Khi mà nó build thành bộ não thông minh thì thấy cái gì cũng biết, thấy cái gì nó cũng rõ rõ như in. Cho nên đó là quý vị thấy là một cái hai cái nó khác nhau. Cho nên cái phước và cái nghiệp của chúng ta đó, nó mới là cái quan trọng thôi, chứ không phải là cái học hiểu. Thì như vậy đó, là đời này mà nếu mà mình tu hành đó, mà tâm của mình nó trong sáng, khi tâm mình nó trong sáng rồi đó thì rồi cái công đức mình nó phát sanh. Cái đời sau cái quý vị vào trong bụng mẹ của một cái kiếp sau đó, do cái tâm nó an lành, do cái thiện nghiệp, quý vị build một cái con người rất là đẹp, thông minh, sáng suốt, học giỏi, ra đời nhiều cái thuận duyên rồi vân vân. Đó đều là do thiện nghiệp và cái công đức của mình tác thành, cho nên nó khiến cho mình nó được tốt hơn thôi, chứ không phải là mình ráng nói thôi đời này mình làm đẹp đời sau mình sẽ đẹp, không bao giờ có. Cho nên vì vậy quý vị thấy giống như cái người mà mình muốn đẹp thì trong nhân quả nói là quý vị phải thường làm những cái việc phước lành, thương yêu và giúp đỡ. Cho nên có lần là có một cái bà Vị Sà Khà, bà là đại diện cho nữ cư sĩ thời Đức Thế Tôn. Bà đến bà mới thưa với Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao có nhiều phụ nữ rất là xấu mà lại có một cái hoàn cảnh rất là tốt? Tại sao có những một có nhiều người nữ mà rất là xấu mà gặp hoàn cảnh rất là xấu? Rồi bạch Đức Thế Tôn, tại sao có những người nữ mà rất là đẹp đẽ nhưng mà lại gặp hoàn cảnh rất là xấu, không có được tốt, nghèo khổ vân vân? Bạch Đức Thế Tôn, tại sao lại có một người phụ nữ lại đẹp đẽ mà lại giàu có đầy đủ những thắng duyên như vậy? Thì Đức Phật mới nói như thế này: này nữ cư sĩ, là sở dĩ mà cái người nữ đời này mà họ xấu mà lại có nhiều tài sản như vậy là bởi vì đó, là những người nữ này họ thường làm phước, nhưng mà có một cái họ nhiều cái sân hận và đố kỵ. Chính nhờ bị cái sân hận và đố kỵ đó, đời sau họ được giàu có nhưng mà họ lại xấu xí. Nói này nữ cư sĩ, lại có người nữ trong cái đời này mà họ làm rất nhiều cái phước lành, nhưng mà lại họ không có sân giận, và họ cũng không có cái tật đố và khinh mạng. Trên đời sau họ được giàu có và được đầy đủ nhan sắc đẹp đẽ và đầy đủ thuận duyên trên cái cuộc đời. Nói lại này cư sĩ, lại có cái người nữ mà đời này họ không có sân giận, họ không có tật đố, họ không có khinh mạng, nhưng lại họ không có biết làm phước làm lành, không biết bố thí cúng dường vân vân, thì đời sau họ lại được đẹp đẽ, nhưng mà lại được nghèo, bị nghèo cùng khổ sở. Nói lại này cư sĩ, có người đời này họ không biết làm phước làm lành, bố thí cúng dường, và họ lại nhiều cái sân hận và đố kỵ và khinh mạng, cho nên đời sau họ lại xấu xí và lại được nghèo khổ. Đức Phật nói nhân quả nó như thế. Cho nên quý vị thấy đó, là cái nhân quả nó chi phối hết tất cả con người và cả cái cuộc đời của mình. Cho nên chính vì vậy đó, cái người thiện giả tới cái người thiện trí, họ hiểu được như thế là tự hoàn thiện một đời này thì quý vị sẽ hoàn thiện được cái đời sau. Thì đó là cái cách mà tạo dựng, cái cách mà nó build nhà cho đời sau, build một cái kiếp sống. Ví dụ như bây giờ quý vị tháng đi làm, quý vị có tiền, quý vị build nhà, build cửa, build xe đồ vân vân. Nhưng mà thật ra những cái mà quý vị ráng làm, quý vị build đó, là không có phải là do cái sức của mình đâu, mà do cái phước của mình đời trước. Đây gọi là cái phước cũ thôi, ăn cơm nguội thôi. Nhưng mà quý vị muốn build một cái nhà cũng cái đời sau nó thật là tốt và an lành, thì đời này quý vị tạo tất cả phước lành và cái công đức để rồi đời sau mình sẽ được thành tựu, nó đầy đủ, nó viên mãn, và những cái thắng duyên cũng như những cái thuận duyên. Cho nên vì vậy đó, đó là cái mà giáo pháp chỉ rất là rõ đối với chúng ta. Cho nên chính vì vậy cái đời sống an lành của mình đó là nó quan trọng. Đến với cái tinh thần nhà thiền đó là đi thẳng tận cái gốc, tức là khi tâm mình nó an, nhận ra ông Phật của mình, thì tự nhiên sân hận, khinh mạng và tật đố thì nó hết. Cho nên có nhiều người quý vị thấy, tại sao mình hay là nó ganh tị và đố kỵ, hay là nhiều cái sân hận, là bởi vì đó là họ không có nhìn thấy đúng ở một cái góc độ là cái gì nó quan trọng nhất của cuộc đời mình. Ví dụ như bây giờ huynh đệ sống chung với nhau thường hay ganh với nhau là bởi vì đó là họ cứ nghĩ ở cái góc độ bên ngoài, họ thấy à, cái này hơn thua chút. Nhưng mà nếu mà xác định được một cái con người giác ngộ ở trong lòng của mình, một cái lý tưởng giác ngộ nó cao thâm rồi, sống tròn với cái tâm của mình rồi, thì thấy cái đó nó không đáng. Ai cũng có cái tâm sân hận đố kỵ hết trơn, ai cũng có, bảo đảm ai cũng có hết trơn. Mình thấy người ta hơn mình là mình khó chịu rồi. Hai người bạn đi chung với nhau, người chạy chiếc Camry, người chạy chiếc Mercedes, là mình thấy là nó hơi cúng sừng sừng, nó chướng chướng thôi, chứ không phải là chuyện thường. Bởi vậy nhiều khi mình mời nhà đến nhà mình á, nhà mình sang trọng thì mình hãnh diện dữ lắm, nhà mình hơi nghèo hơn người ta một chút xíu, tự nhiên mình thấy mình hơi cũng hơi quê quê, mình cũng thấy mình cũng hơi nó lu xuống rồi, mình không có tỏ sáng được. Cho nên chính vì vậy đó, ai cũng có tất cả những cái tâm đó hết, không phải là có người có người không, bởi vì cái tâm nghiệp là nó giống nhau, không khác gì cả. Nhưng mà cái người mà giác ngộ nó lạ như thế này, bởi vì họ thấy là cái nhà nó giả thôi, và họ thấy là cái xe nó cũng giả thôi, và họ thấy cái bề ngoài chỉ là cái sanh diệt thôi, không có gì đáng. Bạn hơn mình mừng cho bạn, mình cũng quan hệ với bạn thôi, nhưng mà bạn phải biết là cái đó cũng là cái giả, để bạn ráng bạn tu. Thì đó là một cái người có thể là tự mình không có tật đố mà có thể giúp người ta giác ngộ nữa, đó là hiểu đúng Phật pháp. Nếu mà mình thấy rõ được điều đó thì thế gian này không có gì đáng hết, không có gì giận hết, hơn cũng được, thua cũng được. Người ta số 1 thì mình số 2 thôi, mà nếu mà người ta số 2 mình số 3 cũng không sao, nên là miễn có số là ok. Cho nên chính vì vậy đó, đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là hiểu được đạo rồi mình sống rất là khỏe. Tự nhiên cái tâm tật đố nó đi đâu hồi nào không hay, rồi cái tâm sân giận hồi nào không hay. Cho nên mình càng tu là nó giảm, là tự nó giảm như vậy đó, chứ không phải mình ráng giảm, mình ráng nhịn để mình giảm, không có, mà tự nó thôi. Tự mình được quan hỷ, tự mình đầy đủ công đức và cái phước lành, thì tự nhiên á là tâm nghiệp của mình nó hoàn thiện, mình hiền lành, thì tự nhiên á là hiền lành một cách mà nó tự nhiên thôi, chứ không phải mình ráng mình hiền, không phải là mình ráng thôi, mình thấy ráng nhịn để cho mình đừng có giận, cho mình sẽ xấu, hay là mình ráng mình không tật đố để đề sao cho mình tốt, không có. Mà hiểu đúng đạo lý là tự con người của mình nó thể hiện được cái điều đó, mà chính từ cái sự thể hiện đó nó trở thành một quý vị, tạo cho mình cái nền tảng rất là kinh khủng, thì quý vị đi cõi nào quý vị cũng vui hết á. Thì quý vị đó là sống nó viên mãn một đời, mình sanh ra ở cái quốc độ mà nó không có chiến tranh binh lửa, không có những cái đói khổ nghèo cùng, và mình sống từ nhỏ lớn lên. Và quý vị nếu mà không có chí nguyện đi tu, quý vị lập gia đình cũng được, là vợ đẹp con ngoan chồng tốt, rồi thành tựu, rồi đến 80 tuổi rồi quý vị nhập niết bàn thì cũng được luôn nữa. Đó là quý vị có cái nền tảng rồi thì đời sống về sau quý vị sẽ không lo gì hết, còn mà không được cái nền tảng là nó còn lo. Cho nên mới nói đó là cái chết không có gì đáng lo, mà chỉ sợ là chúng ta sống mà chúng ta không có biết tu mới là cái lo thôi. Bởi vì cái chết thì nó là một cái sự mà nó đoạn dứt một kiếp rồi, nhưng mà còn cái lúc mình đang sống và những cái kiếp tới nữa mà mình mà không có biết lo tu, không biết tạo nền tảng cho mình, đó là cái điều nó nguy hiểm nhất. Cho nên Đức Phật mới nói đó là cái khổ của chúng sanh không có phải là ở trong cái địa ngục hay là mang lông đội sừng, tức làm thú, không phải khổ. Và cảnh giới ngạ quỷ cũng không phải là cái khổ, mà cái khổ của chúng sanh chỉ là vô minh thôi. Bởi vì vô minh nó khiến cho mình khổ. Và quý vị thấy đó, bây giờ mà xuống địa ngục thì khổ biết mấy, đúng không hả? Nhưng mà tại sao nói mình vô minh mới là khổ, còn xuống địa ngục chưa gọi là khổ? Bởi vì nếu mà quý vị ở trong cảnh giới địa ngục mà quý vị không bị vô minh, quý vị cũng không khổ, đúng không ạ? Cho nên Bồ Tát Địa Tạng dưới địa ngục tỉnh queo à, ngài ở trong cái cảnh giới địa ngục mà giống như dạo hoa viên vậy đó, đó là cảnh giới của Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa mà khi xuống cảnh giới địa ngục vô gián rồi đó, và ngài Mục Kiền Liên xuống hỏi ông ở đây có khổ hay không, hỏi chừng nào ra khỏi, ông còn dám nói khi nào Đức Thích Ca mà vô đây là tôi mới ra. Thì nói Đức Thích Ca làm sao xuống đây được, giống như ông mà xuống đây được. Thì ổng mới nói thì thôi tôi cầu ra làm gì, bởi vì cái cảnh giới của tôi hiện nay bằng cảnh giới tam thiền. Cảnh giới tam thiền là cái cảnh giới mà của từ sơ thiền đến tam thiền đến tứ thiền, là cái cảnh giới mà sắc giới. Cảnh giới sơ thiền, tam thiền là cảnh giới sắc giới, mà sắc giới của cái tầng thứ ba đó tức là rất là an lành và thanh tịnh và giải thoát, không có cái gì gọi là khổ cả. Thì quý vị thấy đó, là thí dụ như bây giờ quý vị ở thế giới ta bà này, mình thấy ta bà khổ thì đúng chứ không phải là không có đúng, nhưng mà khổ bởi vì vô minh thôi. Chứ còn nếu mà quý vị không có vô minh thì quý vị sẽ không có khổ. Quý vị có cái trí huệ thấy các pháp thế gian là duyên sinh, là vô thường, không có gì khổ. Mình mang cái thân này có bệnh mình cũng không có khổ luôn. Rồi mình thấy mình thường mình thấy già, bữa nào mình soi gương mình thấy tóc mình nó bạc, cái mình ngồi mình trầm ngâm suy tư rồi cuộc đời nó mới hồi nào trẻ xuân xanh, bây giờ già nua yếu đuối không còn sức lực gì, ngồi tự nhiên buồn khóc chơi vậy. Cho nên đó là cái chỗ mà mình tự nhiên mình thấy khổ. Nhưng mà bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, thấy thân này có sanh có diệt, không có gì khổ. Già cũng được, trẻ cũng được, khỏe cũng được, bệnh cũng được, không có gì khổ. Khi bỏ thân này rồi một cách nó nhẹ nhàng, rồi quý vị tùy đi thọ sanh chỗ này chỗ kia. Đó là khi mà quý vị hiểu đúng Phật Pháp rồi, là không có cái gì mà làm cho mình khổ. Cho mới nói là hoàn cảnh không làm cho chúng ta khổ, chỉ có mình không có hiểu đạo mình mới khổ thôi. Cho nên á, người quý Phật tử nhiều người đến đây nói thầy hoàn cảnh con bi đát bi đát, đó là do cái quan điểm là bi đát thôi, chứ thật ra người ta cũng ở hoàn cảnh với nhiều khi nó khổ hơn mình nhiều lắm, nhưng mà họ không cảm giác bi đát. Mà còn mình á, là giàu có tiền bạc đầy đủ hết trơn mà họ cứ rơi nước mắt thôi, họ nói hoàn cảnh con quá bi đát, nghiệp con quá nặng rồi thầy ơi. Họ nói vậy thôi, nhưng bây giờ mình nhìn độ, mình nhìn ở cái góc độ những người ở châu Phi thì những cái chỗ mà nó nghèo đói cùng khổ, họ ăn mà họ nói là họ lấy bột họ trộn với đất để họ ăn cho nó đỡ đói, thì mình thấy là kinh khủng hơn nhiều. Rồi họ bị một cái hoàn cảnh thời cuộc chiến tranh như là bên Trung Đông là bơm lửa đạn lửa sống sợ hãi, thì thiệt ra thì khổ hơn nhiều. Còn mình ở đây thì cái gì cũng đủ hết, tiền bạc của cả vật chất, nhưng mà chỉ có sức mẻ một chút, tình cảm một chút, đau đớn đi ra bạn bè hay là bị giật hụi rồi chút đỉnh thôi, nhưng mà đâu có nỗi nào đâu. Ở đây đâu có nghèo đói đâu, đói thì có ông Trung lo nên không có gì sợ hết, nên có đất nước lo cho mình. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị mới thấy là thật tình đó, là do cái quan điểm sống của mình, tự tâm mình chuyển được thì tự nhiên mình giác ngộ thôi. Thì hôm nay mình học đến Thiền sư Nghĩa Trung, hiệu là Tam Bình, sư họ Dương, quê ở Phước Châu, Ban Sơ. Sư đến tham vấn Thạch Củng, Thạch Củng, tức là ngài là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Thì lúc Mã Tổ mà ở trong thất đó, thì ông Thạch Củng này đó, là ổng là người thợ săn. Khi mà rượt một cái bầy nai chạy ngang đó, thì đến cái thất của ngài Mã Tổ, thì lúc đó bầy nai nó trốn đâu hết. Thì ổng mới xách cung, ổng đến hỏi Mã Tổ là có thấy bầy nai của tôi chạy qua đây hay là không. Thì Mã Tổ không nói là thấy hay là không thấy, nhưng mà hỏi là ông bắn giỏi không. Nói giỏi chứ, nói một mũi tên ông bắn được mấy con. Nói bạch, tôi bắn một mũi tên đó là rơi một con, có khi hai con, tùy con đó nó có bầu á, có khi là bắn được hai con. Thì như vậy đó, ngài Mã Tổ mới nói ông bắn thì bắn không có giỏi đâu. Hỏi vậy chứ ông biết bắn không mà ông nói như vậy. Nói biết chứ, nói một mũi tên ông bắn được mấy con. Nói một mũi bên tôi bắn một bầy luôn á, tức là một mũi tên mà bắn luôn bầy nai. Thì như vậy đó, thì lúc bây giờ thì ngài Huệ Tạng với ngài ông Thạch Củng á, ông mới giác ngộ liền. Ông mới giác ngộ thì ngài đã có cái chủng tử rồi, tức là một mũi tên mà bắn một bầy. Thì bây giờ ông lại hiểu qua một cái chuyện là không phải bầy nai nữa, mà luôn một bầy phiền não của chúng ta. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, là mỗi lần mình có phiền não thì mình nói thôi mình ráng cho nó hết cái phiền não này. Nhưng mà quý vị ráng hết phiền não này rồi cái tới phiền não khác à. Mình nói thôi mình ráng giải quyết hết chuyện này thì mình sẽ khỏe, nhưng mà cái chuyện khác nó đến rồi. Cho nên cái chuyện ở nhà quý vị vậy đó, nghĩa là thôi mình ráng mình sửa xong cái mặt tiền đi, bắt đầu quý vị qua sửa cái mặt hậu. Vậy thôi, rồi bắt đầu sửa đủ thứ hết trơn. Giống như cái chùa đó, nói thôi nhiều khi thầy nói cái công việc cũng nhiều, thôi ráng làm xong cái project này thôi, mình nó khỏe rồi. Nhưng mà khi mà làm cái project này xong, cái mình rảnh không biết làm gì, đi dầm dầm cái làm nữa. Cho nên Phật tử nói thầy lúc nào cũng làm hoài, nhưng thật ra thì mình rảnh mình thấy chướng cái mình làm. Cho nên không bao giờ có cái chuyện là mình hết chuyện, nhưng mà mình chỉ có cái điều là mình thấy cái chuyện nó không ảnh hưởng gì cái việc tu của mình, nó mới là cái quan trọng. Chứ còn cái chuyện thì không bao giờ hết đó. Giống như bây giờ quý vị có mấy đứa con, mình nói thôi ráng giải quyết xong đứa này rồi khỏe, cho đứa này lập gia đình xong là khỏe rồi nha, rồi lo mấy đứa kia. Nhưng mà đứa này lập gia đình xong bắt đầu vừa buông tay lo mấy đứa kia, bắt đầu đứa này nó có chuyện. Cho nên lúc nào cũng có chuyện để cho chúng ta lo. Cho nên vì vậy mình nói giải quyết một chuyện một chuyện. Nhưng mà Mã Tổ nói một mũi tên bắn một bầy, đó là khi mà ông giác ngộ rồi, tất cả phiền não sẽ tự tan hết. Ông nghe vậy ông thích quá thì lúc đó ông hiểu được cái điều đó. Ông nói như vậy sinh mạng của chúng nó làm sao có thể bắn hết một bầy. Thì ngài mới hỏi như vậy đó. Thì lúc này Mã Tổ ngài mới khai thị. Khi mà khai thị thì ông mới giác ngộ. Khi ông giác ngộ ông bẻ cung tên, ông không còn cái dùng tên nữa. Thì nhưng mà bây giờ đến lúc mà ngài giác ngộ thành một thiền sư rồi đó, thì mỗi lần thiền khách đến á, là ông cứ dương cung bắn thôi. Dương cung bắn tức là không phải là cái nghiệp cũ, nhưng mà lấy cái đó làm cái phương tiện để mà độ chúng sanh. Thì bây giờ ngài Tam Bình đến tham vấn. Thạch Củng chuyên môn là dương cung lắp tên để giáo hóa đồ chúng. Đó là sư vào pháp hội, Thạch Củng bảo xem mũi tên đây. Đó là ngài ngồi ở trong pháp hội đó, ai mà đến là xem mũi tên đây, là chuẩn bị ngài bắn đó. Mà không biết lúc đó là cái bối cảnh bây giờ là ngài có dùng cái cây cung thiệt hay không, hay là ngài chỉ là dung tay ngài làm cái thế bắn cung thôi. Xem tên đây thì sư liền vạch ngực thưa, tức là ngài một người mà bắn thì nó phải có cái đích đến, cho nên ngài mới vạch ngực để mà thưa. Nói là đây là mũi tên giết người, hỏi thế nào là mũi tên cứu người thì làm sao. Nói là cái mũi tên ngài bắn là giết người đó, nhưng mà cái mũi tên mà cứu người thì phải làm sao. Thạch Củng mới gãy dây cung ba cái. Thì như vậy đó mới hiểu là cái bối cảnh này là ngài cầm cây cung thiệt, có cây cung thiệt. Thì hỏi là bây giờ cái mũi tên giết người là bắn ra, còn cái mũi tên mà cứu sống người thì như thế nào. Thì ngài gãy cái dây cung ba cái thôi. Thì như vậy đó là cứu được chúng ta. Ví dụ như bây giờ là bình thường quý vị rất là phiền não, khi mà mình phiền não rất là nhiều, bây giờ quý vị ngồi yên tĩnh lại, cái quý vị cứ nghe cho nó kỹ, nghe tất cả những âm thanh mà nó đến với quý vị, là âm thanh đó là nó vô tình, vô tình mà nó đến. Thí dụ như bây giờ quý vị đó là người ta nói chuyện cho quý vị nghe đó, là âm thanh đó là hữu tình, đúng không ạ? Hay người ta gảy đàn cho quý vị nghe là âm thanh đó là nó là hữu tình. Nhưng mà có những cái âm thanh nó vô tình, thí dụ như tiếng gió nè là âm thanh nó vô tình, rồi tiếng ếch kêu nó cũng vô tình, bởi vì nó không có quan điểm nó kêu để cho mình nghe. mà nó chỉ kêu thôi mà cái lỗ tai của quý vị mà nó vẫn nghe được, thì tất cả những cái đó nó vô tình, những âm thanh nó vô tình mà nó đến, thì như vậy đó là mình mới thấy là cái cõi lòng của mình nó nhẹ lắm. Cho nên khi mà quý vị nghe được tiếng lá rơi, nghe được tiếng gió thổi, thì tự nhiên lòng mình sẽ được thanh thản. Đó là cái pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng sanh như vậy. Cho nên đó là khi mà quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì Bồ Tát liền nghe, biết đến mà độ mình. Cho nên là khi niệm Quan Âm, thì khi mà mình niệm tức là mình nhớ Quan Âm, mà nhớ Quan Âm tức là quang, tức là ánh sáng, mà âm tức là âm thanh. Thưa quý vị, tất cả những âm thanh xung quanh của chúng ta đều là có, đều là ánh sáng, đều phát hào quang hết. Bởi vì khi mà những âm thanh mà quý vị nghe bằng cái tâm trong sáng thì cõi lòng của mình nó thanh tịnh, cho nên mới gọi là Quan Âm. Niệm Quan Âm tức là nghe được tất cả những âm thanh vi diệu xung quanh chúng ta. Thì như vậy cho nên mới nói khi mình niệm Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát biết và đến liền. Tức là khi mình trở về cái căn tai thanh tịnh của mình, thì tự nhiên tất cả những cái âm thanh mà xung quanh của mình nó đều là vi diệu cả. Thì Quan Âm đến mà đến lên vị độ mình liền. Thì đến là tự nhiên khi mà mình nghe được cái âm thanh xung quanh mình, thì bây giờ lòng của mình nó thanh thản hết phiền não, là Bồ Tát Quan Âm đến độ mình hết phiền não, hết tham sân si. Trên bữa nào quý vị thử, mình đang bực bội cái chuyện gì, lúc bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị nghe cho nó rõ một cách nó tự nhiên, mà phải là vô tình nghe. Tức là bởi vì cảnh vô tình thì tâm của mình nó phải là vô tình. Tức là mình không có cái ý niệm mình phải nghe, mà cái lỗ tai quý vị dù cho quý vị có muốn nghe hay không muốn nghe, lỗ tai quý vị vẫn nghe. Bây giờ quý vị nói tôi không muốn nghe, mà quý vị có nghe được không ạ? Mình vẫn nghe à. Bây giờ quý vị bịt tai quý vị cũng nghe luôn à. Cho nên là rõ ràng là như vậy. Bây giờ quý vị không muốn thấy mà bịt mắt cũng thấy. Cho nên là ông cấp cô độc đó, là có cái bà quản gia đó, bà cả nhà ổng là đều ông cấp, từ ông cấp cô độc đến con cái cháu chích đều theo Đức Thế Tôn hết. Nhưng mà riêng có bà quản gia bà giỏi lắm, ông cấp cô độc ổng rất là thương. Tức là bà lo từ đầu đến cuối, trong ngoài bà giỏi, cái gì bà cũng giỏi. Mà tự vì bà giỏi quá cho nên là bà thấy bà hơn Đức Thế Tôn, ai cũng tin Phật á, mà có bả là bả không bao giờ bả tin Phật. Cho nên mỗi lần á mà ông cấp cô độc mà thỉnh Phật đến á, là bả đầu tiên bả sắp xếp xong xuôi là bả vô trong phòng bả đóng cửa lại, tức là sắp xếp ăn uống cúng dường xong hết gia nhân đầy đủ là bả vô bả trốn. Vậy đó ông cấp cô độc bữa đó mới nói với Đức Phật á, nói là ai cũng ngon hết mà chỉ có bà quản gia là cái gì bả cũng được hết, nhưng mà có cái bả không tin Phật thôi, mong Đức Thế Tôn từ bi để mà hóa độ. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới kêu ông cấp cô độc cứ vô kêu bả ra, mà bả không có chịu ra. Bả nói bả không bao giờ muốn thấy Đức Thế Tôn, bả không bao giờ mà bả muốn nhìn mặt Đức Thế Tôn. Nhưng với thần lực của Đức Phật á, bây giờ bả thấy Đức Phật đi vào, mà đâu có phải là cái ngài đi vào đâu, mà do cái thần lực bả mới là bịt mắt lại cũng thấy Đức Phật, bịt tai lại cũng nghe tiếng, bả làm cái kiểu nào cũng thấy được Đức Thế Tôn. Cho nên lúc bây giờ bả chịu hết nổi, bả nói thôi tôi thua ngài rồi. À, mới chịu ra là đảnh lễ. Lúc bây giờ Đức Phật thuyết pháp bảo với quy y. Thì như vậy có một cái điều là Đức Phật quý vị đó, là dù quý vị nhắm mắt cũng thấy Phật, quý vị bịt tai cũng thấy Phật, bởi vì Đức Thế Tôn lúc nào cũng hiện hữu xung quanh chúng ta. Cho mới nói là Phật Bồ Tát lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta mà chúng ta không bao giờ hay biết cả. Thì như vậy đó, bây giờ vừa niệm Quan Âm thì tự nhiên Quan Âm xuất hiện nơi lỗ tai liền. Niệm tức là nhớ, nhớ mà tất cả những cái âm thanh xung quanh mình, và tất cả những âm thanh xung quanh mình rất là thiện lành, từ tâm an lành đó nó phát ra cái hào quang gọi là Quan Âm. Cho nên hiểu như vậy đó thì mình rất là gần gũi với Phật, mình rất gần gũi với Bồ Tát. Chứ còn không là quý vị tự tạo khoảng cách mình với Phật, với Bồ Tát rất là xa, bởi vì mình không bao giờ thấy được Phật cả. Mà muốn thấy được Phật phải là cái tâm an lành, mà nếu đã là cái tâm an lành thì Phật nó lại là trước mắt, là xung quanh mình. Đó là cái chỗ mà giác ngộ. Bây giờ hỏi là cái mũi tên cứu sống người, ngài búng cây cung ba cái thôi, tức là để cho cái ông Tâm Bình này nghe được cái âm thanh đó, mới giác ngộ được mình đã có một cái ông Phật nó sẵn có ở trong lòng của mình, mà không cần phải tìm ở ngoài mà được. Thì khi mà búng ba cái thì ngài Tâm Bình mới làm lễ liền, tức là giác ngộ được là mình đã có sẵn một cái tâm nó trong sáng, giác ngộ ngay tại chỗ. Thì lúc bây giờ Ngài Thạch Cũng Ngài mới khen, Ngài mới nói 30 năm một phen dương cung, một hai mũi tên chỉ bắn được nửa người thánh. Tức là Ngài giáo hóa 30 năm rồi mà để cho người ta hiểu được cái người này đó là chỉ có rất là ít người, mà Ngài nói là chỉ có bắn được nửa người thánh thôi, tức là chỉ có thể là khai thị cho người ta giác ngộ được cái tâm này, còn nửa người thánh kia là ông Tâm Bình, ông phải tự giải quyết chứ Ngài không giải quyết được. Giống như bây giờ là quý vị đến, quý vị khi mà nghe pháp quý vị giác ngộ hiểu được rồi là quý vị được nửa rồi đó, nhưng mà còn nửa về nhà tu tập khá hơn là quý vị được luôn à, chứ còn mà không bao giờ có chuyện mà thầy hay là Phật tổ mà có thể cho mình có thể giác ngộ được đầy đủ. Sư mới đến tham vấn Đại Điên, thực lại việc trên Đại Điên mới bảo đã là mũi tên cứu người, vì sao nhằm trên dây cung mà biện? Tức là cái mũi tên cứu người không thể nào ở trên dây cung mà biện được. Ví dụ như bây giờ mà quý vị nói là âm thanh, ở nơi âm thanh là có Phật tánh của mình, tức là sai. Bởi vì âm thanh nó không phải ở nơi âm thanh, cũng không ở nơi cái lỗ tai, mà chỉ là khi căn tiếp xúc với trần mà bằng cái tâm nó trong sáng không có phân biệt, thì lúc bây giờ cõi lòng của mình nó thanh tịnh. Cho nên mới nói một căn mà nó thông là sáu căn nó thông. Tức là một căn mà nó thanh tịnh là sáu căn mình nó thanh tịnh. Bởi vì cái sự thanh tịnh đó không phải ở nơi căn mà ở nơi tâm. Tức là ở nơi một cái căn mắt và tai mà mình tự soi sáng được, thì cõi lòng của mình nó trong sáng cả một cái cõi lòng của mình. Cho nên ở đây mới nói là không có thể nào mà ở nơi cái dây cung mà có thể mà biện được. Thì sư không mới đáp được, Đại Điên mới bảo 30 năm sau cần người nhắc câu này cũng khó được. Tức là về sau mà 30 năm đó, mà nếu mà có người nhắc được cái điều này cũng rất là khó. Bởi vì cái người mà có thể mà giác ngộ được cái bản tâm của mình, mà nó ly được tất cả những cái ngôn ngữ, mà có thể mình có thể thấy được cái con người chân thật của mình đó, thì cái điều này nó rất là khó. Cho nên nếu thực sự mà quý vị có cái niềm tin ở nơi sáu căn của mình là có ông Phật, là quý vị đã là thiện tri thức. Nếu mà có niềm tin chân chánh, đã là thiện tri thức, là cái người có thể là hướng dẫn và nhắc nhở người ta tu hành được rồi đó, đó là thiện tri thức. Thì sư mới hỏi chẳng cần vẽ đông vẽ tay, thỉnh thầy chỉ thẳng. Thì Ngài mới bảo là cửa sông U Châu người đá ngồi xổm. Tức là ở nơi cái cửa sông U Châu đó là có cục đá cái hình người, với đó là trước đó là có cái hình đá. À, trước cái dòng sông có cái một cái người hình đá ngồi xổm, thì Ngài mới nói là vẫn là chỉ đông vẽ tay. Thì Đại Điên mới bảo nếu phụng hoàng con thì không đến bên đây mà bàn, nếu mà người giác ngộ thì không có theo cảnh. Giống như là Ngài A Nan hỏi Ngài Ca Diếp, ngoài y kim lan và cái bình bát ra, Đức Thế Tôn còn truyền cái gì cho Ngài? Thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới kêu là A Nan, cây gọi là cây phướng trước chùa à, tức là chỉ Ngài A Nan, chỉ là cái cây phướng, tức là cái cây cờ trước chùa thôi. Thì như vậy Ngài A Nan liền giác ngộ. Thì như vậy đó, cái sự giác ngộ Ngài A Nan không phải ở nơi cái cây phướng, mà cũng không có phải là ở nơi cái lời nói của Ngài Ca Diếp. Cũng như Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài Ca Diếp khi mà Ngài Ca Diếp mỉm cười lúc Đức Thế Tôn đưa cành hoa lên mà Ngài Ca Diếp giác ngộ, thì Ngài Ca Diếp giác ngộ không ở nơi cành hoa, cũng không ở nơi Đức Thế Tôn, mà ở nơi một cái con người chân thật của mình. Bởi vì chúng ta nói là ông Phật sẵn, là chúng ta lúc nào nó cũng phát ra ông Phật này hết. Bây giờ quý vị mở mắt ra là quý vị thấy xum la vạn tượng, tai của quý vị có thể nghe được hết tất cả những cái âm thanh. Thì như vậy tất cả những cái hiện tượng, tất cả những âm thanh đó, nếu mà quý vị tâm quý vị không sáng thì không thể nào quý vị thấy được, không thể nào mình nghe được. Thì như vậy người ta nói là bởi vì tôi muốn thấy tôi mới thấy, bây giờ quý vị không muốn thấy quý vị vẫn thấy. Thì cái thấy này đó là nó đã có sẵn, và trước khi mà mình muốn hay là không muốn, mình hiểu hay là không hiểu là có sao hết. Giống như bây giờ quý vị đi đâu làm bất cứ cái gì, tất cả động dụng của mình á, là cái ban đầu là từ nơi cái tâm an lành trước, còn những cái tâm sau là những cái tâm nó sao. Cho nên nói là nhân sơ sinh tánh bản thiện. Cho nên cái câu chuyện mà mình thấy nó vu vơ thôi, ở thế gian này không có, nhưng mà thật ra có. anh này đó là ảnh mướn cái nhà đó, thì ảnh làm vườn, ảnh mướn nhà đất của người ta thì ảnh làm vườn. Thì khi ảnh làm vườn ảnh mới đào lên được cái hũ vàng. Ảnh mới nói đó, nhà này mình mướn, đất này mình cũng mướn, mà hũ vàng này ở dưới đất này là tức là của ông chủ chứ không phải là của mình. Ảnh mới bưng cái hũ vàng này đi qua nhà ông chủ, ông mới trả cái hũ vàng đó cho cái người chủ. Người chủ lúc đó cũng bất chợt trên mới nói đó, tuy là cái hũ vàng này trong đất của tôi mà tôi từ trước giờ tôi không biết, mà anh đào được tức là hũ vàng của anh. Hai người cứ đổ qua đổ lại, cho nên nó cái anh này mới bưng cái hũ vàng đi về. Cái vừa bưng hũ vàng đi ra đi về, anh ta mới nghĩ nó mình đào vàng của mình chứ giả gì cho ta. Bây giờ khi mà cái hũ vàng bưng đi rồi đó, cái người chủ mới nghĩ, mới nói là ồ tự nhiên vàng vô nhà tại sao mình không lấy. Cho nên đó là cái người chủ mới chạy theo rượt để mà đòi lại cái hũ vàng. Mà khi lúc bây giờ đòi lại cái hũ vàng, anh này không có trả. Bây giờ là hai người mới giật cái hũ vàng. Khi giật cái hũ vàng kiện cáo, cuối cùng đưa lên quan. Ông quan ông lụm luôn cái hũ vàng đó, hai người trắng tay luôn. Thì như vậy đó thì mới thấy là cái tâm ban đầu rất là nó thiện lành. Tất cả chúng ta cái tâm ban đầu là không có tham sân si gì cả, nhưng mà đến khi mà có ý niệm rồi đó mới có là tham sân si, mới có cái phiền não. Cho mới nói là nhân sơ sanh tánh bản thiện, là cái tâm nó ban đầu đó là cái tánh rất là thiện lành. Mà cái thiện lành này nó không phải lúc mình mới đẻ ra, mà hiện tại quý vị ngồi đây rất là thiện lành. Quý vị không có phiền não, không có tham sân si gì hết. Có điều chúng ta không nhận lấy cái tâm này thôi. Giống như khi mà mình rời khỏi đây, bắt đầu là mình nghĩ tưởng, là mình làm việc đầu não của mình là liên tục, nó chạy nó liên tục như một cái máy mà không bao giờ mà mình dừng lại. Chứ thật ra trong cái khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc quý vị đều có ông Phật hết. Mỗi khoảnh khắc của chúng ta đều là diệu giác cả, mà diệu giác đó nó phát ra thẳng từ nơi sáu căn của mình, đều có ông Phật cả. Cho nên cái người mà giác ngộ là ngồi một cách rất là thoải mái, họ vui từng thời điểm, họ vui từng hoàn cảnh mà họ vui, tức là họ rất là vui, tức là bởi vì không còn có sự lo nghĩ và không có sự tính toán, không có sự đo lường, lòng của mình nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Thì thưa quý vị, đây là cái tâm giác ngộ, đây là niết bàn, đây là thanh tịnh tự tâm. Đó là cái chỗ có cái sẵn đó, là cái kho báu đó của mình đó, là quý vị cứ xài thôi, xài không bao giờ hết được, đời này và nhiều đời sau nữa, là quý vị cũng giác ngộ và giải thoát, không bao giờ mà bị trầm luân sanh tử nữa. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta hiểu được đạo, hiểu được cái tinh thần của Phật pháp rồi, là mình sống rất là an lành, rất là hạnh phúc, không có lỗ lã gì cả. Mà mình nói mình học đạo mình phải tốn thời gian, hay là mình tu mình tốn thời gian, không phải là tốn thời gian, mà những thời gian đó là của chúng ta. Khi quý vị học đạo, quý vị tu đạo thì mới thấy được những thời gian đó mới là thời gian của mình, và chúng ta mới phát hiện ra mình mới thực sự là mình sống. Chứ còn không thì mình nghĩ đó là mình nói thôi học đạo tu đạo tốn thời gian, mình để thời gian mình đi chơi làm chuyện này chuyện kia thì có ích hơn. Nhưng mà thưa quý vị, đều là vô ích cả. Thế gian này quý vị mà có làm cái gì đi nữa thì nó cũng không có cái gì cả, chỉ là nó mệt mỏi thân tâm thôi. Càng làm nhiều càng lo nhiều, càng đau khổ nhiều, càng làm lớn thì càng khổ não lớn, không có cái gì mà nhiều. Nhiều tiền chừng nào nhiều lo nghĩ chừng đó, nó lạ như thế. Nhà to chừng nào là quý vị càng nghĩ lo chừng đó, cái nhà nó vừa đủ. Cho nên đó là tại bạn thấy đó, là đầu tiên đó, là quý vị là có ba đứa con, quý vị sống cái nhà lớn, ba đứa con đi rồi quý vị bán cái nhà đó mua cái nhà nhỏ hai phòng. Rồi đến khi mà chồng mất hay vợ mất rồi đó là cắt xuống cái còn có một phòng thôi, tức là càng nhỏ nó càng khỏe, nó vừa đủ sống là quý vị đỡ lo. Cho nên đó là cái chỗ mà thế gian này mình càng lao ra là quý vị càng khổ thôi. Mà chỉ có một cái, nhận được ra cái tâm an lành của mình, quý vị rất là hạnh phúc, quý vị mới thực sự là cái người giàu. Bây giờ là cái giàu mình không tính theo tiền đô la nữa, không tính theo kim cương nữ trang nữa, mà cái giàu bây giờ là tính từ những phút giây an lành thanh tịnh quý vị góp lại tâm giác ngộ của mình, đó là cái sự giàu. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Thích Ca rất là giàu có, Bồ Tát rất là giàu có, không có Phật Bồ Tát nào nghèo cả. Mà thật sự mình đo lường ở nơi tiền bạc thôi, còn Đức Phật và chư vị Bồ Tát đo lường ở nơi trí tuệ. Có trí tuệ mới là giàu, mới nói là duy tuệ thị nghiệp, tức là sự nghiệp của chúng ta là trí tuệ, chứ không phải sự nghiệp của chúng ta là tiền của hay là vật chất vân vân. Cái chỗ hiểu đạo rồi thì quý vị rất là khỏe. Thì mà quý vị ở cái góc độ này, thưa quý vị, là thế gian này không có làm gì được chúng ta cả. À, giàu cũng được, nghèo cũng được, thành công cũng được mà thất bại cũng không sao. Cho nên là thế gian này là không thể nào mà làm gì được mình. Cho nên khi mà giác ngộ cái tâm này đó, là chư tổ hay nói đó, là cái gã này nè, là không có người nào mà nắm đứng được không? Được cái gã này không có nắm đứng được, tức là không có gì trói buộc được mình hết, và không có gì làm cho mình đau khổ hết. Lúc nào mình cũng vui vẻ, hoan hỷ và an lành. Đó là từ quý vị tạo nên một cái khung trời riêng của mình, một cái cảnh giới của mình. Đó là cái cảnh giới của Phật, mà mình là cái người, là người trị, mình là người giáo chủ, là cái người giáo hóa từ nơi tâm của mình.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh